Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Ba ngày 12 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Israel đang kiểm tra liệu chỉ huy hàng đầu của Hamas có bị tiêu diệt trong cuộc không kích ở Gaza hay không. Đạo diễn đoạt giải Oscar của Ukraine ước đổi giải thưởng để không có chiến tranh.
But probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I would never made this film.
Đạo diễn Svyatoslav Chernov của phim tài liệu 20 ngày ở Mariupol nói đây là giải Oscar đầu tiên trong lịch sử Ukraine. Nhưng có lẽ tôi sẽ là đạo diễn đầu tiên trên sân khấu này nói rằng tôi ước mình chưa bao giờ làm bộ phim này. Tôi ước có thể thay đổi điều này thành việc Nga không bao giờ tấn công Ukraine, không bao giờ chiếm đóng các thành phố của chúng tôi. Và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tới Mông Cổ trong chuyến thăm hiếm hoi. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Quân đội Israel đang kiểm tra xem liệu chiến binh cấp cao của Hamas, Marwan Issa, có bị tiêu diệt trong một cuộc không kích ở Gaza tuần này hay không. Tờ Haaretz của Israel đưa tin hôm thứ Hai. Quân đội Israel chưa xác nhận ngay thông tin mà trong đó cho biết theo thông tin tình báo, Issa, người được cho là chỉ huy thứ hai của cánh vũ trang của Hamas, đã ở tại một địa điểm ở Nuseirat, miền trung Gaza, nơi đã bị tấn công hai ngày trước. Hamas không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về thông tin từ tờ báo Israel. Issa đứng đầu danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Israel, cùng với Mohammed Dayef, người đứng đầu cánh quân sự của Hamas, lữ đoàn Is-el-Din Kaukasan và thủ lĩnh của Hamas ở Gaza, Yahya Sinwar, người được cho là kẻ chủ mưu cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của nhóm này vào miền nam Israel, từ đó gây ra chiến tranh Gaza. Nếu được xác nhận, cái chết của chiến binh này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin trong các cuộc đàm phán vốn đã bị đình trệ. Một trang web liên kết với Hamas hôm thứ Hai cảnh báo các cá nhân hoặc nhóm người Palestine không hợp tác với Israel để đảm bảo an ninh cho các đoàn xe viện trợ trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài 5 tháng ở dải Gaza. Những người làm vậy sẽ bị coi như cộng tác viên và bị xử lý bằng nắm đấm sắt. Trang web an ninh của Hamas, Al-Maz, dẫn lời một quan chức an ninh trong lực lượng chiến binh Palestine nói. Cảnh báo này được đưa ra nhằm đáp lại thông tin từ truyền thông Israel, đưa tin rằng Israel đang xem xét trang bị vũ khí cho một số cá nhân hoặc gia tộc Palestine ở Gaza để bảo vệ an ninh cho các đoàn xe viện trợ vào khu vực bị bao vây như một phần trong kế hoạch mở rộng hơn về cung cấp nhân đạo sau khi giao tranh kết thúc. Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối bình luận về thông tin được đưa ra một tuần sau khi hàng chục người Palestine thiệt mạng trong vụ đám đông bao vây một đoàn xe tải viện trợ tiến vào phía bắc Gaza và quân đội đã nổ súng. Nỗ lực của lực lượng chiếm đóng Israel nhằm liên lạc với các lãnh đạo và gia tộc của một số gia đình hoạt động trong dải Gaza được coi là sự hợp tác trực tiếp với lực lượng chiếm đóng và phản bội quốc gia, điều mà chúng tôi sẽ không dung thứ, trang web dẫn lời quan chức trong lực lượng chiến binh Palestine nói. Những nỗ lực của lực lượng chiếm đóng nhằm thành lập các cơ quan quản lý Gaza là một âm mưu thất bại và sẽ không thành hiện thực. Với trật tự dân sự ngày càng căng thẳng ở Gaza do Hamas điều hành và việc cảnh sát từ chối cung cấp an ninh cho các đoàn xe vì nguy cơ bị lực lượng Israel nhắm tới, chuyện phân phối an toàn thực phẩm cần thiết và các nguồn cung cấp khác đã trở thành một vấn đề lớn. Gaza có một số gia tộc truyền thống lớn liên kết với các phe phái chính trị bao gồm Hamas và Fatah, nhóm đối thủ thống trị chính quyền Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng. Một số gia tộc trong đó được cho là được vũ trang tốt và không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ cân nhắc hợp tác với Israel. Trả lời kế hoạch của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ nhằm tạo hành lang trên biển để gửi tàu viện trợ đến vùng đất này, quan chức cấp cao của Hamas, Bassem Naim, nói đây là một bước đi tích cực nhưng lẽ ra thế giới nên hành động để chấm dứt chiến tranh. Việc đảm bảo mọi nhu cầu của người dân ở dải Gaza đều được đáp ứng không phải là ân huệ từ bất kỳ ai, đó là quyền được đảm bảo theo luật nhân đạo quốc tế ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, ông Naim nói với Reuters. Nếu chính quyền Mỹ nghiêm túc trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và buộc Israel phải mở tất cả các tuyến đường bộ và cho phép nhập cảnh tất cả viện trợ cần thiết, ông Naim nói thêm. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 15 trong số 25 máy bay không người lái của Nga được triển khai trong cuộc tấn công qua đêm ở khu vực phía nam Odessa. Nhưng một cơ sở hạ tầng đã bị tấn công, các quan chức quân sự và khu vực cho biết hôm thứ Hai. Quân đội cho biết trong một tuyên bố rằng 10 máy bay không người lái Shahed đã bị bắn rơi trên bầu trời cảng Odessa ở Biển Đen. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn khác vào ban đêm của người Nga ở khu vực Odessa, việc chiến đấu kéo dài trong một tiếng rưỡi. Oleh Kiper, thống đốc khu vực Odessa cho biết. Các đơn vị phòng không đã đẩy lùi nhiều làn sóng Shahed đến từ Biển Đen bằng các thao tác phức tạp và giữa các tòa nhà dân cư và khu công nghiệp khiến công tác phòng không trở nên khó khăn hơn. Thống đốc Kiper cho biết cơ sở hạ tầng, tòa nhà hành chính và một số tòa nhà thương mại đã bị hư hại, không có báo cáo về thương vong. Khu vực phía nam Odessa đã hứng chịu 6 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga trong tháng này. Nga đã tăng cường bắn phá các cảng của Ukraine, bao gồm Odessa và cơ sở hạ tầng ngũ cốc sau khi Moscow rút khỏi một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào mùa hè năm ngoái, cho phép một số mặt hàng xuất khẩu thực phẩm được lưu thông bất chấp cuộc chiến mà giờ đã bước sang năm thứ ba. Ukraine là nước sản xuất và xuất khẩu nông sản lớn và Kiev đã thiết lập một hành lang thay thế để vận chuyển sản phẩm của mình qua các cảng Biển Đen gần Odessa. Các quan chức Ukraine cho biết xuất khẩu nhiều loại hàng hóa khác nhau bao gồm ngũ cốc và kim loại từ các cảng Biển Đen của Ukraine đã đạt gần tới mức trước cuộc xâm lược vào tháng trước. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vào cuối ngày Chủ nhật rằng quân đội Nga đã phóng tới 175 máy bay không người lái vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine kể từ đầu tháng 3. Ông nói Ukraine đã bắn rơi 151 chiếc trong số đó. Đạo diễn người Ukraine Steve Lapshenov hôm Chủ nhật đã giành giải Oscar đầu tiên cho đất nước mình với bộ phim tài liệu 20 ngày ở Mariupol, nói về cuộc vây hãm của Nga ở thành phố cảng. Ông nói ông thà không có giải Oscar và không có chiến tranh ở đất nước mình. Ông Shenov, một nhà báo video của hãng tin AP, đã quay bộ phim trong những ngày đầu tiên của cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022 của Nga khi bị mắc kẹt ở Mariupol cùng với một nhóm nhà báo. Bộ phim đã giành được giải Oscar cho phim tài liệu hay nhất hôm Chủ nhật. Ông Shenov nói trong bài phát biểu mạnh mẽ khi nhận giải trước sự hoan nghênh nhiệt liệt.
This is the first Oscar in Ukrainian history.
Đây là giải Oscar đầu tiên trong lịch sử Ukraine.
But probably I will be the first director on this stage who will say I wish I would never made this film.
Nhưng có lẽ tôi sẽ là đạo diễn đầu tiên trên sân khấu này nói rằng tôi ước mình chưa bao giờ làm bộ phim này. Tôi ước có thể đổi điều này thành việc Nga không bao giờ tấn công Ukraine, không bao giờ chiếm đóng các thành phố của chúng tôi. Nhưng tôi không thể thay đổi lịch sử, không thể thay đổi quá khứ.
Russia never attacking Ukraine, never occupying our.
Mariupol đã trở thành điển hình cho nỗi kinh hoàng trong cuộc vây hãm thành phố cảng chiến lược kéo dài gần 3 tháng của Nga, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022, với những thường dân bị mắc kẹt buộc phải chôn người chết bên lề đường. Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết vào tháng 2 rằng ít nhất 8.000 người đã thiệt mạng do giao tranh hoặc các nguyên nhân liên quan đến chiến tranh trong cuộc bao vây, một trong những trận chiến lớn nhất trong cuộc chiến kéo dài gần 2 năm giữa Nga và Ukraine. 2 năm chiến tranh đã giết chết hàng ngàn người ở cả hai bên, khiến hàng triệu người phải di dời và biến các thành phố của Ukraine thành đống đổ nát. Cuộc chiến hiện vẫn chưa có hồi kết trong lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây của mình cung cấp cho Kiev các vật tư quân sự cần thiết. Đây là tình huống khẩn cấp nhân đạo và là vấn đề hỗ trợ những thường dân đang bị tấn công và thiệt mạng, ông Shenov nói trong cuộc họp báo sau lễ trao giải. Công việc của tôi không phải là cố gắng thuyết phục bất kỳ ai về bất kỳ điều gì. Công việc của chúng tôi là cung cấp càng nhiều bối cảnh và thông tin càng tốt. The Voice of America, VOA. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Park Myung-ho đã có cuộc hội đàm tại Mông Cổ với người đồng cấp Amatushim Gobosuren vào hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mông Cổ cho biết đánh dấu chuyến công du nước ngoài hiếm hoi của một phái đoàn ngoại giao từ quốc gia bị cô lập. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng dường như đang bắt đầu mở rộng can dự ngoại giao sau khi đóng chặt cửa biên giới trong thời kỳ đại dịch. Chuyến thăm cuối cùng như vậy của các quan chức Triều Tiên tới Mông Cổ là vào năm 2019 khi các thành viên của Tổng Liên đoàn Công đoàn Triều Tiên thực hiện chuyến đi. Thông cáo báo chí đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mông Cổ cho biết Các thứ trưởng đã thảo luận về sự phát triển ổn định của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước cũng như hợp tác quốc tế và khu vực. Ông Park, người dự kiến ở lại Mông Cổ cho đến thứ Tư, cũng đã gặp Ngoại trưởng Mông Cổ Patasek Pakmunk vào Chủ nhật. Triều Tiên đã được mời cử đại diện tham dự Hội nghị Quốc tế về An ninh Đông Bắc Á lần thứ 9, đối thoại Ulaanbaatar cũng như Diễn đàn Phụ nữ Thế giới vào cuối năm nay, trang web của Bộ cho biết. Hai bên nhất trí thực hiện các biện pháp hành động thiết thực để nối lại hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục và văn hóa. Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA hôm Chủ nhật đưa tin rằng một phái đoàn do ông Park dẫn đầu đã rời Triều Tiên vào thứ Bảy để thăm Mông Cổ mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết ông Park đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Mông Cổ.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Trung Quốc sẽ tăng số lượng đội chuyên môn có nhiệm vụ ứng phó với các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm trong tương lai từ 5 đến 25 người, quan chức y tế hàng đầu của nước này cho biết. Theo ông Wang Hesheng, Giám đốc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia, Trung Quốc cũng sẽ cải thiện hệ thống cảnh báo sớm và các hệ thống pháp lý hoặc quy định có liên quan. Phát biểu hôm thứ Bảy bên lề phiên họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, ông Wang cũng nói rằng có thể khó tránh khỏi một mầm bệnh có khả năng gây dịch bệnh nhưng đại dịch có thể được ngăn chặn. Theo một báo cáo về công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung Quốc cũng đã đưa ra dự thảo sửa đổi luật về phòng ngừa, kiểm soát và kiểm dịch bệnh truyền nhiễm, và các sửa đổi này đã trải qua những đánh giá ban đầu. Báo cáo công tác của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường lưu ý rằng nước này đã đạt được chiến thắng to lớn mang tính quyết định trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.